Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Cây Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2012 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về thư một vụ mùa chay của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn Đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha hội kiến với vị thủ lãnh giáo hội Anh giáo. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 3 này, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh Liên hiệp Anh giáo, có mặt tại Roma để mừng lễ kỷ niệm 1000 năm thành lập đan viện Camaldoli. Sau đó chiều ngày mùng 10 tháng 3, Đức Tổng giám mục Rowan Williams cũng được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến. Hai vị cùng đọc kinh chiều chung với nhau tại vương cung thánh đường Thánh Gregorio Celio tại Roma với sự hiện diện của các đan sĩ Camaldoli. Được biết vương cung thánh đường Thánh Gregorio Celio tại Roma là địa điểm hành hương của những anh chị em tín hữu Anh giáo, là nơi gặp gỡ đại kết giữa Công giáo và Anh giáo tại Roma. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, chính Đức Giáo Hoàng Gregorio cả được Giáo hội Công giáo mừng kính vào ngày 11 tháng 3 hàng năm. Vào năm 596 đã gửi khoảng 40 đan sĩ biển Đức sang Anh quốc truyền giáo. Trong số này có Thánh Agostino được bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của tòa Canterbury. Tin Hà Nội. Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội tĩnh tâm tháng 3 năm 2012. Theo chương trình tĩnh tâm tháng, từ chiều ngày mùng 6 đến trưa ngày mùng 7 tháng 3 vừa qua, linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã về tòa Tổng giáo mục để sống một ngày hồi tâm trong tinh thần sám hối và canh tân của mùa chay thánh. Từ trưa ngày mùng 6 tháng 3, các cha đã bắt đầu về nhà chung để chuẩn bị cho giờ khai mạc, bắt đầu từ 17 giờ. Chương trình chiều ngày hôm trước bao gồm đọc kinh chiều, lắng nghe huấn dụ của bề trên về vai trò của thừa tác viên linh mục trong việc cử hành các bí tích. Buổi tối cách ngày có một giờ để chào thánh thể, suy gẫm sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và lãnh nhận bí tích hòa giải để xin Chúa thanh tẩy và củng cố đời sống thiêng liêng trong ơn gọi mục tử mà các ngài đã lãnh nhận. Bước sang ngày hôm sau, ngày tĩnh tâm bắt đầu bằng thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện. Trong giờ huấn dụ mục vụ vào lúc 8 giờ 30 phút, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân chia sẻ về mục vụ bí tích của các linh mục trong tổng giáo phận. Đức Tổng giám mục Phêrô nhắc rằng, các linh mục cần ý thức về bí mật tòa giải tội để việc cử hành bí tích được bảo đảm đúng với quy định của giáo luật. Về bí tích hôn nhân, nếu các cha không trực tiếp dạy giáo lý, thì cần gặp mỗi đôi hôn nhân ít là 3 lần để giúp họ chuẩn bị lãnh nhận bí tích cho chu đáo. Về nghi thức tiếp nhận dự tòng, năm nay đã có 3 nơi cử hành các nghi thức tiếp nhận dự tòng vào các Chúa Nhật mùa chay, để các người dự tòng lãnh nhận bí tích thánh tẩy vào đêm vọng phục sinh. Lễ truyền dầu cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Trong giờ thứ Hai của buổi sáng ngày tĩnh tâm, Đức Tổng giám mục đã gửi 20 bổ nhiệm và 14 thông báo cho các linh mục nằm trong danh sách thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục đợt 2. Nói về bản chất của ơn gọi linh mục, việc được sai đi bởi Đức Giám mục giáo phận qua sự bổ nhiệm và thuyên chuyển là một trong những yếu tố thiết yếu làm nên căn tính của linh mục thuộc giáo phận. Việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục còn nhằm tới nhu cầu mục vụ và tu đức, có nghĩa là vì lợi ích đức tin của cộng đoàn dân Chúa, đáp ứng nhu cầu của tổng giáo phận. Đặc biệt lý do thuyên chuyển sẽ còn nhắm tới lợi ích của vị linh mục được thuyên chuyển. Việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục giáo phận được quy định theo giới luật. Chính vì thế, sau khi xem xét, bàn hỏi với các vị hữu trách khôn ngoan, Đức Tổng giám mục quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm 34 linh mục trong đợt thứ Hai này. 14 linh mục được thông báo sẽ nhận giấy bổ nhiệm vào ngày 19 tháng 3. Tất cả các linh mục được bổ nhiệm sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ mới từ ngày 16 tháng 4 năm 2012. Kết thúc ngày tính tám tháng, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp cho các linh mục trong tổng giáo phận có dịp gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi và nhất là cầu nguyện để làm mới lại đời sống mục vụ của mình. Mỗi kỳ tính tâm là mỗi dịp để cho các cha ý thức hơn ơn gọi nên thánh trong mục vụ mà các ngài đã nhận lãnh và khấn hứa từ ngày chịu chức thánh. Tin Roma. Đức ông Vittorio Nozza nói về hiện trạng Caritas Italia. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, Đức ông Vittorio Nozza, giám đốc Caritas Italia, đã mãn nhiệm kỳ 2 sau 11 năm làm việc. Ngày 27 tháng Giêng năm 2012, Hội đồng Giám mục Italia đã chỉ định linh mục Francesco Soddu thay thế Đức ông trong chức vụ này. Đức ông Nozza, năm nay 63 tuổi, đã được Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Italia chỉ định làm Giám đốc Caritas Quốc gia ngày 26 tháng Giêng năm 2001. Được biết, tổ chức Caritas Italia đã được thành lập hồi năm 1971 theo ước muốn của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong tinh thần canh tân do Công đồng chung Vatican II đề ra. Mục đích và nhiệm vụ của tổ chức là cộng tác với các giám mục để thăng tiến việc linh hoạt bác ái trong các cộng đoàn giáo xứ và thực hiện nó qua các can thiệp cụ thể, phát động, tổ chức và phối hợp các trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp tại Italia và hải ngoại, cộng tác với các tổ chức Kitô khác để thực hiện các nghiên cứu tìm hiểu các nhu cầu để trợ giúp và khám phá ra các lý do của các nhu cầu đó. Thăng tiến phong trào thiện nguyện, tạo thuận tiện cho việc đào tạo các nhân viên mục vụ Caritas và nhân viên dấn thân phục vụ xã hội, góp phần vào việc phát triển nhân bản và xã hội tại các quốc gia nghèo miền Nam bán cầu, kể cả việc gây ý thức cho dân chúng. Caritas Italia thường xuyên liên lạc với 220 Caritas giáo phận trong nỗ lực linh hoạt cộng đoàn xã hội và dân sự, thăng tiến các phương tiện mục vụ và phục vụ tại các trung tâm lắng nghe, quan sát tình trạng nghèo túng và các tài nguyên, phối hợp các Caritas giáo xứ, các trung tâm tiếp đón vân vân. Caritas Italia là thành viên của tổ chức Caritas quốc tế bao gồm 162 Caritas quốc gia. Mục đích của các tổ chức Caritas là thăng tiến tình liên đới trên toàn thế giới, giáo dục hòa bình, đối thoại và phát huy tinh thần đồng trách nhiệm. Cách chung, Đức ông Nozza đã cho biết về hiện trạng của Caritas Italia như sau. Đối tượng phục vụ của Caritas Italia là các người nghèo, các cộng đoàn và các tình trạng khó khăn trên toàn nước. Trong 10 năm qua, Caritas Italia đã đưa ra một chương trình phát triển ưu tiên, chú ý tới việc thăng tiến và linh hoạt đức tin trong các cộng đoàn và các vùng miền. Bắt đầu từ việc phát triển các Caritas giáo xứ là các cơ cấu đầu tiên trả lời cho các nhu cầu. Tiếp đến là củng cố các Caritas giáo phận với các toán làm việc ổn định, nhằm mục đích lắng nghe và nhận định các hiện tượng nghèo túng để có thể can thiệp. Cách làm việc này của các Caritas giáo phận cho phép đồng hành với các tình trạng khác nhau cần được trợ giúp. Rất tiếc là thiếu các đường lối chính trị xã hội có cấu trúc trong lĩnh vực trợ giúp các người nghèo, nên bên cạnh các tình trạng nghèo túng cũ còn có thêm các tình trạng nghèo túng mới nữa. Tất cả các điều này trở thành gánh nặng cho những tổ chức dấn thân trong việc phụ đới như tổ chức Caritas Italia. Trong các năm qua, các giáo phận đã tìm cách gia tăng nhiều sáng kiến và có thêm các phương tiện, chẳng hạn như chương trình tài trợ các dự án nhỏ, dưới hình thái cho vay vốn và trợ giúp các gia đình. Ngoài ra còn có việc lấy lại các hình thái trợ giúp trước kia, như các gói thực phẩm cho các gia đình nghèo. Xem ra, trong mọi tình trạng khó khăn, kể cả tình trạng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay, Caritas Italia đã biết đáp ứng các nhu cầu của người nghèo một cách thích đáng và được mọi người thừa nhận. Điều khiến cho Đức ông Nozza lo lắng đó là tình trạng bấp bênh của giới trẻ không tìm ra công ăn việc làm. Ngài nói, chúng tôi thấy có quá nhiều người trẻ đã bỏ học tìm đến các trung tâm lắng nghe của chúng tôi để xin các lời khuyên và sự trợ giúp. Cần phải chú ý nhiều hơn đến việc đào tạo nghề nghiệp cho giới trẻ, dựa trên các kinh nghiệm đào tạo và làm việc của các nước Âu Châu. Tin Vatican. Tòa Thánh bày tỏ lập trường về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã khai mạc khóa họp lần thứ 19 tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham gia của hơn 80 bộ trưởng cùng với nhiều quan chức cấp cao từ các quốc gia thành viên và đại diện các tổ chức quốc tế. Khóa họp kéo dài trong 4 ngày. Phái đoàn tòa thánh tham gia khóa họp này với tư cách quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã có bài phát biểu tại hội đồng này. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, ngày nay việc thực hiện quyền con người là một thách đố khó khăn, đặc biệt là đối với các quyền cơ bản và bất khả nhượng, như tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Trong nhiều yếu tố, những thay đổi chính trị, nhận thức sai lầm về vai trò của tôn giáo, thủ đoạn và sự hiểu biết mơ hồ về chủ nghĩa thế tục đã dẫn đến tình trạng bất bao dung và thậm chí đàn áp thẳng tay con người vì niềm tin tôn giáo. Quyền tự do thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng của mình trong việc giảng dạy, hành đạo, việc thờ phượng và tuân giữ luật đạo vốn được đảm bảo bởi luật nhân quyền và các tổ chức quốc tế lại bị coi thường tại nhiều nơi trên thế giới. Những chính sách và áp dụng ngột ngạt như vậy khiến cho nhiều công dân muốn đóng góp vào đời sống xã hội và sự tiến bộ ở đất nước họ phải gặp nguy hiểm. Tòa Thánh đánh giá cao việc Hội đồng Nhân quyền thường xuyên quan tâm đến vấn đề chính yếu này, cũng như những nỗ lực liên quan và các quyết định do cơ quan thủ tục đặc biệt ban hành. Tuy nhiên tại nhiều quốc gia, khoảng cách đang gia tăng giữa các nguyên tắc được mọi người nhìn nhận và việc áp dụng chúng nơi người dân trong đời sống hàng ngày. Những nghiên cứu nghiêm túc đưa ra các dữ kiện đáng tin cậy về các kiểu vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo hiện nay lặp đi lặp lại. Kitô hữu không phải là nạn nhân duy nhất, nhưng các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các Kitô hữu ở châu Phi, Trung Đông và châu Á đã gia tăng 309% từ năm 2003 đến năm 2010. Khoảng 70% dân số thế giới sống tại các quốc gia có những hạn chế về tín ngưỡng tôn giáo và hành đạo, và các cộng đồng tôn giáo thiểu số phải trả giá đắt nhất. Nói chung, việc gia tăng những hạn chế về tôn giáo có ảnh hưởng đến hơn 2,2 tỷ người. Những người này hoặc không được xã hội bảo vệ, hoặc phải chịu những hạn chế bất công do chính phủ áp đặt, hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực do một sự mù quáng bốc đồng. Hiển nhiên là cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ mọi người được hưởng quyền tự do tôn giáo và thực hành tôn giáo. Hành động như vậy càng cấp bách vì trong nhiều quốc gia tình hình đang xấu đi và vì báo cáo thực tế về các vi phạm này bị coi nhẹ, mặc dù thực tế nó cần được nhấn mạnh trong các báo cáo thích đáng. Tuyên ngôn về quyền con người cho thấy tôn trọng nhân phẩm của mọi người là nền tảng để xây dựng việc bảo vệ quyền con người. Trong hoàn cảnh hiện nay, cần nhắc lại rằng các quốc gia phải bảo đảm cho mọi công dân của họ được hưởng quyền tự do tôn giáo trên phương diện cá nhân, gia đình cũng như cộng đồng, và tham gia vào lĩnh vực công cộng. Trên thực tế, tự do tôn giáo không phải là một quyền phát sinh hoặc được ban phát, mà là một quyền căn bản và bất khả nhượng của con người. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Tomasi nhấn mạnh, tôn giáo không phải là một mối đe dọa, nhưng là một nguồn lực. Tôn giáo góp phần vào sự phát triển của các nền văn minh, và điều ấy tốt cho mọi người. các hoạt động và tự do tôn giáo cần được bảo vệ, để sự hợp tác giữa các tôn giáo và xã hội có thể thăng tiến công ích. Một nền văn hóa khoan dung, chấp nhận lẫn nhau và đối thoại là cấp bách. Hệ thống giáo dục và truyền thông đóng vai trò quan trọng bằng cách loại bỏ thành kiến và hận thù khỏi sách giáo khoa, tin tức và báo chí, và phổ biến thông tin chính xác và công bằng về mọi thành phần trong xã hội. Tuy nhiên, việc thiếu giáo dục và thông tin vốn tạo điều kiện cho người ta dễ dàng thao túng con người để hưởng lợi về chính trị, lại thường có liên quan đến tình hình kém phát triển, nghèo đói, thiếu tham gia quản lý xã hội một cách hiệu quả. Một môi trường công bằng xã hội hơn sẽ là mảnh đất màu mỡ cho việc thực hiện mọi quyền của con người. Các tôn giáo là những cộng đồng dựa trên niềm tin và tự do tôn giáo bảo đảm, sẽ đóng góp các giá trị đạo đức, mà nếu không có các giá trị này, thì cũng chẳng có tự do của mọi người. Vì lý do đó, trách nhiệm cấp bách và giúp ích của cộng đồng quốc tế là chống lại khuynh hướng gia tăng bạo lực với các nhóm tôn giáo, cũng như chống lại điều sai lầm và thái độ trung lập giả trá nhằm mục đích trung lập hóa tôn giáo trong thực tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay của Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, giám mục giáo phận Kinh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay của Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, giám mục giáo phận Vinh. Kính gửi quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em. Mùa chay 2012 đến với chúng ta như một cơ hội mới để sống tinh thần chay tịnh, thinh lặng, cầu nguyện và chia sẻ trong đợi chờ niềm vui phục sinh. Trong ý nghĩa đó, qua sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh cha Benedicto XVI mời gọi chúng ta bằng những lời thật ý nghĩa. Đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các Kitô hữu một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc thiện. Đây là lời mời gọi đặc biệt khẩn thiết trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Vì thế, tôi mời gọi quý cha và toàn thể anh chị em thực hiện ba điểm sau đây. Thứ nhất, cùng nhau sống tinh thần bác ái. Bác ái là căn bản và trung tâm điểm của Kitô giáo. Bác ái cũng là linh hồn của đời sống Kitô hữu. Kinh Thánh Mặc Khải cho chúng ta biết, Thiên Chúa là tình yêu. Mọi sự đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, được định hình và quy hướng về tình yêu ấy. Cuộc sống Kitô hữu là kinh nghiệm độc đáo về tình yêu đó. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu nhân không, khi cho chúng ta làm người, nhất là kỳ cứu độ và cho chúng ta trở thành con cái Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước khi chúng ta biết yêu Ngài và ngay cả khi chúng ta u mê lầm lạc. Thánh Gioan diễn tả một cách vắn gọn, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nói cách khác, chính Thiên Chúa là đấng đã yêu thương chúng ta trước và làm cho chúng ta có thể yêu Ngài và yêu tha nhân bằng sức mạnh của Thánh Thần. Tất cả những gì chúng ta có thể làm, không gì khác hơn, là đáp lại tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính tình yêu Thiên Chúa phải thúc đẩy chúng ta hiến thân và sống cho anh em đồng loại. Chúng ta đang sống trong một xã hội đánh dấu bởi nền văn hóa sự chết. Thế giới và đất nước đang đối diện với nhiều cơn khủng hoảng về kinh tế, đạo đức và văn hóa. Nguyên nhân chính của các cơn khủng hoảng này là thiếu công bằng và bác ái. Đó là lối sống ích kỷ, hưởng thụ, tìm tư lợi riêng, dữ dưng đối với người khác, chia rẽ, bạo lực trong ngôn từ và hành động, vô luân và vô trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống và làm chứng cho nền văn minh tình yêu. Mỗi người, mỗi cộng đoàn và các giáo xứ trong giáo phận cần tích cực chủ động dấn thân, sống tinh thần yêu thương, chia sẻ, liên đới tôn trọng nhau, đoàn kết, hiệp nhất, và nhất là nâng đỡ nhau trong những lúc gặp khó khăn và hoạn nạn. Thứ hai, cùng nhau phục vụ. Làm chứng cho tình yêu Chúa chính là sống và thể hiện tình yêu đó qua việc phục vụ tha nhân. Chính Đức Kitô đã là mẫu gương tuyệt hảo về tinh thần phục vụ. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Phục vụ là con đường mà Chúa đã đi và muốn chúng ta chọn để bước theo Ngài và nên giống Ngài. Chúng ta phục vụ Thiên Chúa qua và trong việc phục vụ tha nhân. Lý tưởng phục vụ đòi buộc mỗi người không những từ bỏ ý riêng, mà còn phải quên mình và nhiều khi còn phải hy sinh chính mạng sống nếu cần. Chỉ khi ấy, hai tiếng phục vụ mới tròn ý nghĩa và mới nên giống Chúa Giêsu, đứng không đến để được phục vụ. Trong tinh thần đó, các linh mục được mời gọi sống nhiệt thành, tận tụy và hy sinh phục vụ các anh chị em được giao phó qua việc chu toàn bổn phận rao giảng, thánh hóa và quản trị cộng đoàn. Các linh mục được mời gọi năng suy gẫm hình ảnh Đức Kitô, vì mục tử tối cao đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, luôn tất cả ngược xuôi y tìm các con chiên lạc, cởi mở và đón tiếp các tội nhân. Cuối cùng, Ngài đã hiến mạng mình vì đoàn chiên. Do đó, chúng ta cần tránh tinh thần giáo sĩ trị, cha chú và lối mục vụ hình sự, vì những điều đó ngược với tinh thần của Đức Kitô. Các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo dân cũng được mời gọi để bắt chước gương của Đức Kitô mà phục vụ lẫn nhau, quan tâm đến nhau trong đời sống chung. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta phục vụ người khác, không để tìm tư lợi, nhưng là lợi ích của nhiều người để họ đạt tới ơn cứu độ. Nhờ tinh thần phục vụ vô vị lợi đó, cuộc sống được trở nên nhân bản hơn, Kitô giáo hơn và hạnh phúc hơn. Vì mỗi người chúng ta chỉ được hạnh phúc khi chúng ta biết phục vụ người khác. Thứ ba, và cùng nhau làm việc lành. Sống bác ái cũng chính là sống có trách nhiệm đối với nhau. Về điểm này, Đức Thánh Cha Benedicto đưa ra một gợi ý cụ thể cho mùa chay này, đó là việc sửa lỗi và khuyên nhủ nhau trong tinh thần khiêm tốn và bác ái. Theo Đức Thánh Cha, nói chung ngày nay, người ta rất nhạy cảm đối với những bài nói về sự chăm sóc và tình bác ái đối với thiệt ích thể lý và vật chất của tha nhân. Nhưng người ta lại hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần đối với anh em mình. Sửa lỗi người khác trong bác ái là trách nhiệm Kitô giáo đòi buộc chúng ta làm. Chúng ta không được im lặng trước sự ác. Mọi người có liên hệ và trách nhiệm với nhau trước những lỗi lầm của người khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, lắng nghe khi sửa lỗi cho nhau và chân thành khuyên nhủ nhau trong đời sống đức tin như lời Chúa dạy. Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào thì anh em, những người được thần khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy, phải tự đề phòng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Thật là ý nghĩa và hữu ích khi chúng ta giúp một người từ bỏ con đường tội lỗi để trở về với Chúa. Mùa chay thánh là thời điểm thuận tiện để chúng ta sống tinh thần bác ái, phục vụ và làm việc lành cho nhau. Kính chúc quý cha và anh chị em luôn được bình an và thánh đức. Nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn chúng ta luôn mãi. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chấp nhận mất để xã hội được. Đó là lời đẹp nhất của một phụ nữ nông thôn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, đầu xuân Canh Thìn 2012. Cuối cùng, hôm nay đã thành hiện thực. Chuyện tử tế tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi hoàn cảnh đã khiến chị phụ nữ nông thôn bình dị nói lên lời chấp nhận mất để xã hội được. Sau những biến cố xảy ra ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, như quý vị và các bạn đã biết qua các phương tiện thông tin báo chí, thì giờ đây, với văn bản số 33 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hải Phòng ký vào ngày 24 tháng 2. Ủy ban Nhân dân Hải Phòng yêu cầu dừng thực hiện các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố, chờ quy định của chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất và chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn các hộ đang sử dụng đất, đẩy mạnh tổ chức nuôi trồng thủy sản, theo đúng quy hoạch đã duyệt, trong khi chờ quy định của chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cũng có nghĩa, cái thòng lọng thu hồi đất trái luật pháp hàng chục năm trời. Tính từ năm 2003, luật đất đai có hiệu lực, bị lạm dụng, treo lơ lửng trên đầu hàng ngàn hộ nông ngư dân mở đất mới, bãi bồi, huyện Tiên Lãng, mà cũng có thể trong các huyện duyên hải khác của thành phố Hải Phòng, được ông Thủ tướng Chính phủ gián tiếp chỉ đạo tháo xuống. Tuy nhiên, cái gián tiếp ấy, nó được tạo nên bởi một hành động trực tiếp của hai gia đình anh em ông Đoàn Văn Vương, như đoan chắc với lương tri con người rằng, nơi nào có áp bức, tất yếu phải có đấu tranh. Trước Tết Nhâm Thìn, trong điêu tàn đổ nát nhà cửa, ao đầm, do bị cưỡng chế trái pháp luật, chồng và anh chị bị cầm tù, em dâu ông Đoàn Văn Vương, bà Phạm Thị Hiền, chủ căn nhà hai tầng bị cưỡng chế, phá sập, đã nói với đài BBC rằng, bà không ân hận về những gì xảy ra, và gia đình bà chấp nhận mất để xã hội được. Chồng bà là ông Đoàn Văn Quý, người cầm vũ khí kháng cự lực lượng cưỡng chế, đang bị giam giữ, cùng anh ruột mình là ông Đoàn Văn Vương. Bà Hiền nói, bà không coi vụ cưỡng chế đất đai hôm ngày mùng 5 tháng Giêng là thi hành công vụ mà là cướp. Gia đình bà chỉ tự vệ quá giới hạn. Bà nói với Nguyễn Hùng, phóng viên báo chí hôm ngày 20 tháng Giêng rằng, gia đình em chấp nhận mất để xã hội được. Có nghĩa thứ nhất là về đảng và nhà nước Việt Nam sẽ loại bỏ được những u nhọt đứng trong hàng ngũ của đảng. Thứ hai là, nếu nhà em không chịu mất, không chấp nhận hy sinh, thì tất cả bà con trên cả nước này, những người dân thấp cổ bé họng mà đang bị áp bức như nhà em, không có chỗ nào để kêu cứu. Và cái được thứ ba nữa, là các hộ nuôi trồng thủy sản của Tiên Lãng, họ sẽ được rất nhiều, vì họ sẽ không bị chịu cái cảnh như gia đình em nữa. Đúng như chị Hiền nói, gia đình chị chấp nhận gánh trọn một đại nạn, để hôm nay các hộ nuôi trồng thủy sản của Tiên Lãng, họ sẽ được rất nhiều, được những cái mà theo luật đất đai quy định phải là của họ, những người đội đá vá trời, lấn biển tìm đất mưu sinh, nhưng bị một nhóm người gọi là chính quyền tự cho mình có cái quyền quản lý, áp đặt những điều kiện theo sở thích rất khắc nghiệt, vô đạo lý của riêng họ, mà nếu không có sự hy sinh, may mắn là chưa mất mạng, của hai gia đình anh em ông Vương, thì hàng ngàn gia đình nông dân tay lắm chân bùn, chẳng thể nào chống lại được với súng AK và chó nghiệp vụ của ông đại ca trong vấn nạn cưỡng chế thu hồi đất trái luật. Thử hỏi, không có sát tầm, sao có được lụa tơ? Khi mà ông thủ tướng kết luận, cưỡng chế đầm tôm sai cả pháp luật và đạo lý, việc phá dỡ ngôi nhà của ông Vương, theo báo cáo có sự chỉ đạo của một số lãnh đạo địa phương, đây là hành vi vi phạm hình sự. Các cơ quan chức năng cần khởi tố, xử lý nghiêm minh. Cũng có nghĩa chứng minh giá trị cao đẹp từ lời trần tình bộc bạch của bà Phạm Thị Hiền. Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được. Và đảng, nhà nước Việt Nam sẽ loại bỏ được những u nhọt đứng trong hàng ngũ của đảng. Hôm nay, xã hội được là Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành văn bản nói trên, sửa chữa những sai trái thiếu đạo lý trước đó, và cách chức một loạt các u nhọt đứng trong hàng ngũ đảng. Mà suy cho cùng, hiếm có người dân hay đảng viên nào chấp nhận hy sinh như gia đình ông Vương, để cho đảng trong sạch và nhìn ra được chân lý lẽ phải. Kết quả ấy sao lại không đẹp như những đường tơ? Những hà khắc với hai sắc tầm anh em ông Vương quý trong lao tù, thì có chừng đảng và nhà nước này lại thiếu đạo lý. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy nghĩ của bạn Hoàng Thanh Trúc trong blog Dân Làm Báo Việt Nam, ngày 26 tháng 2 năm 2012. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2012 của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Kon Tum, ngày 3 tháng 3 năm 2012, Thư Mục Vụ Mùa Chay 2012. Anh chị em trong gia đình Giáo phận Kon Tum thân mến, ngày 22 tháng 2, gia đình Giáo phận Kon Tum bước vào mùa chay. Qua ngày 23 tháng 2, cha Louis Nguyễn Quang Hoa bị đánh trọng thương trên đường đi làm mục vụ về. Cả giáo phận đều bàng hoàng. Để tránh những bức xúc quá đáng, chúng ta cần đón nhận biến cố này sao cho phù hợp với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giê-xu mà chúng ta đang sống. Sự việc ngày 23 tháng 2 năm 2012 đã diễn ra như sau. Trưa ngày 23 tháng 2 vừa qua, sau khi dâng lễ an táng cho bà Y-cun ở làng Turiyop thuộc thôn 6, xã Đắc Hờ Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum trở về, tới khúc đường qua vườn cao su gần hồ Kon Pro, cha Louis Nguyễn Quang Hoa, phó xứ Kon Hờ Rinh, đã bị ba thanh niên lạ mặt dùng cây sắt đánh trọng thương. Tạ ơn Chúa, dầu bị đánh nhiều nhát chí tử, nhưng Chúa cho cha sức mạnh chịu đựng thật đặc biệt. Nay sức khỏe của cha đang bình phục nhanh. Xin cảm ơn tất cả bà con xa gần đã thương gọi điện thoại hoặc đến thăm hỏi ủi an, giúp đỡ và cầu nguyện. Quãng đường từ chỗ dân lễ về tới Kon Hờ Rinh chỉ vỏn vẹn độ 10 cây số. Hai bên đường đều có dân sinh sống, chỉ trừ đoạn đường cao su dài độ 2 cây số là có vẻ vắng. Sao lại có thể xảy ra chuyện đáng tiếc nhanh chóng và gọn nhẹ đến như thế giữa ban ngày? Nó gây đau thương cho nhiều người, cách riêng gia đình thân nhân và giáo phận, làm sức mẻ tình cảm nhiều bên thêm lắm hiểu lầm. Sau nhiều phản ứng theo tính loài người, nay đến lúc phải nhìn nhận sự việc dưới ánh sáng lòng tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô để có cách ứng xử sao cho phải phép và phải đạo. Hằng ngày, hơn một lần, người Công giáo tuyên xưng rằng, lạy Cha chúng con. Tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh chị em con một Cha. Do đó, ba em đánh cha Hoa cũng là con cháu, là anh em của cha Hoa, của mỗi người chúng ta. Với cái nhìn đức tin đó, chúng ta dễ dàng cảm thông và quảng đại với các em, lại càng thương hơn cùng nhìn nhận ra phần trách nhiệm thiếu sót của mình. Phải chăng thiếu sót nghiêm trọng này là đã không nghiêm chỉnh thi hành sứ mạng được sai đi loan báo tin mừng yêu thương cho mọi người, trong đó có ba thanh niên này? Lệnh truyền của Chúa vẫn còn đó. Hằng ngày, mẹ hội thánh vẫn nhắc lại lệnh truyền này sau mỗi thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Ra đi xây dựng một xã hội bình an, một xã hội biết nhìn nhận và thương yêu nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương. Nếu ba thanh niên hôm 23 tháng 2 đã được nghe tin mừng của Chúa Giêsu, hẳn các em sẽ không hành xử cách đau lòng như thế, và các em sẽ thuộc nằm lòng chân lý này. Sự sống đời đời là nhận biết Cha Thiên Chúa độc nhất và chân thật, và đấng Cha đã sai, Đức Giêsu Kitô. Chính bản thân chúng tôi cũng phải tự đấm ngực thưa rằng, lỗi tại tôi mọi đàn. Thật đúng như lời Thánh Phaolô đã nói, khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin mừng yêu thương này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 thư mục vụ mùa chay 2012 của Tòa Giám mục Kon Tum. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, qua những gì trình bày cho tới nay, chúng ta thấy các tìm hiểu lịch sử, thần học, tu đức và văn hóa đã cống hiến các con đường khác nhau giúp tìm hiểu việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria. Tuy việc công bố tín điều vô nhiễm nguyên tội đã xảy ra trễ tràng, nhưng luận cứ bênh vực Đức vô nhiễm tìm thấy sự chắc chắn trong định nghĩa của Đức Giáo Hoàng Pio IX. Định nghĩa này được sự hỗ trợ và sự đồng ý của các giám mục và tín hữu và đạt đích sau các tranh luận kéo dài hàng thế kỷ. Như thế, việc thụ thai vô nhiễm là một sự kiện của giáo hội, bởi vì nó chín mùi trong ý thức của tín hữu dọc dài các thế kỷ và đã vượt thắng các chướng ngại thuộc trật tự thần học và sự chống đối của các thần học gia tên tuổi thời Trung Cổ, để sau cùng được chấp nhận trong giáo hội. Không thể chối cãi rằng việc gán cho Đức Maria sự thụ thai vô nhiễm hòa hợp với chức là mẹ thánh thiện của Thiên Chúa, cũng như với vai trò là người cộng tác vào công trình của con một Thiên Chúa là đấng cứu chuộc. Vì sự hiệp thông sâu thẳm của sự sống và số phận với Chúa Kitô, ngay từ đầu sự hiện hữu của mình, Đức Maria đã được bao bọc bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha, bởi ơn thánh của Chúa Con và các ánh quang rạng ngời của Chúa Thánh Thần. Kết quả là mẹ đã được giữ gìn khỏi mọi lụy phục và thông đồng với sự dữ trong nội tâm cũng như trên thân xác. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một thí dụ của sự công chính hóa hoàn toàn do ơn thánh, nhưng ơn thánh không bất động nơi mẹ mà khơi lên sự đáp trả của niềm tin hoàn toàn nơi Thiên Chúa Thánh Thiện, đấng đã thánh hóa mẹ. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội biểu lộ sự tràn đầy và toàn thiện của tình yêu cứu độ của Chúa Kitô, trong nghĩa cho thấy sự hữu hiệu của tác động thụt lùi và giữ gìn. Chính vì thế mà mẹ vô nhiễm đã không ngăn chặn sự chuyển động của lịch sử hướng tới chỗ hiệp nhất và toàn thiện trong Chúa Kitô, nhưng thăng tiến nó để đến độ mẹ cũng trở thành đấng thông truyền ơn cứu độ. Việc thụ thai đồng trinh là khởi đầu của một thế giới mới, được Chúa Thánh Thần linh hoạt, đó là sự tràn đầy tình yêu tột đỉnh của thực tại Kitô, nỗi nhớ nhung thiên đàng đã mất nhưng đã tìm lại được. Đức Maria là hoa trái không bị nhiễm độc bởi con rắn, là thiên đàng được cụ thể hóa trong thời gian của lịch sử, là mùa xuân mà các hoa sẽ không hề biết tới sự ô nhiễm và hư thối. Nơi mẹ, giáo hội tìm ra ảo tưởng của mình, hình ảnh thánh thiện nhất của mình sau hình ảnh của Chúa Kitô, bản thể, và phải là bản thể của mình là hiền thê vô nhiễm nguyên tội. Đặc ân của Đức Maria không tách rời mẹ khỏi gia đình nhân loại hay giáo hội, bởi vì đấng vô nhiễm nguyên tội có nhiệm vụ đặc biệt đối với cộng đoàn Kitô và từng thành phần của cộng đoàn. Việc thụ thai vô nhiễm là một đặc ân không dành cho giới thượng lưu nhưng cho giới bình dân, và trong một mức độ nào đó có thể chia sẻ được. Dĩ nhiên, tuy sống trong sự rạng ngời của Chúa Thánh Thần, Đức Maria vẫn còn gắn liền với trái đất, với lịch sử cụ thể của điều kiện là người. Nếu mẹ đã được miễn nhiễm khỏi tội và khỏi sự ham muốn dẫn đến tội lỗi, thì đấng vô nhiễm nguyên tội đã không được miễn trừ khỏi các tâm tình nhân loại sâu xa và sống động hơn, khỏi các hạn hẹp và các điều kiện văn hóa hay khổ đau, khỏi lộ trình trưởng thành và hành hương trong đức tin. Khác với chúng ta là những kẻ tội lỗi, Đức Maria sống dưới ảnh hưởng của ơn thánh và đã quy hướng tất cả mọi khích động và xu hướng vào một chương trình thánh thiện. Riêng trong lĩnh vực phụng vụ, việc cử hành lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã có lịch sử dài. Vào đầu thế kỷ thứ 8, Kitô hữu bên Đông Phương đã có thói quen mừng kính lễ Thánh Anna thụ thai vào ngày 9 tháng 12. Lễ này phát xuất từ tiền phúc âm Thánh Giacôbê. Nó đã được du nhập sang Tây Phương, ban đầu là tại miền Nam Italia vào thế kỷ thứ 9, và ngay sau đó lan sang Anh Quốc, và tại đây lễ này được mừng vào ngày 8 tháng 12 và được gọi là lễ thụ thai Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Từ thế kỷ 12, lễ này được hiểu trong nghĩa thụ thai vô nhiễm, như được làm chứng bởi vài học giả người Anh, đặc biệt là học giả Esmero trong khảo luận tựa đề về việc thụ thai Đức Maria Phước Đức. Tiếp đến lễ được mừng trong vùng Normandy Tây Bắc nước Pháp và trong toàn nước Pháp vào khoảng năm 1130, mặc dù có sự chống đối của Thánh Bernardo. Vào thế kỷ 13, lễ kính việc thụ thai vô nhiễm Đức Maria suy tàn và bị xóa bỏ khỏi nhiều lịch phụng vụ, chắc hẳn là dưới ảnh hưởng của các nhà thần học lớn không chấp nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, và không nhân nhượng với việc cử hành phụng vụ trong nghĩa của việc thánh hóa Đức Maria. Vào thế kỷ 14, lễ kính việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria lại được trở thành lễ đại đồng. Vào thế kỷ 12 đã có khoảng 15 văn bản kinh thần vụ được sáng tác cho lễ này, trong đó có bản văn kinh thần vụ của Giovanni thành Segovia do công đồng Basel yêu cầu sáng tác năm 1438. Ít lâu sau đó, năm 1477, Đức Giáo hoàng Sixto IV ban hành yến chế Cum Praecensa chấp nhận văn bản thánh lễ và kinh thần vụ sáng tác bởi Leonardo di Nogarole. Rồi năm 1480, Đức Sixto IV công bố đoàn sát Libente ad ea chấp nhận các văn bản thánh lễ và kinh thần vụ do Bernardino thành Busto sáng tác. Năm 1708, Đức Giáo hoàng Clemente XI biến lễ thụ thai của Đức Trinh Nữ có phúc Maria vô nhiễm trở thành lễ buộc. Nhưng năm 1865, Đức Giáo hoàng Pio IX đã công bố một văn bản kinh thần vụ và lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Công thức hiện nay thuộc phụng vụ Roma đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI tái lập vào năm 1969 và các năm tiếp theo. Nó gồm một phần mới và một phần cũ. Thật thế, hai ca nhập lễ, hiệp lễ và ba lời nguyện riêng là của lễ đã được Đức Pio IX chấp thuận sau khi công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, khi tất cả những gì còn lại như kinh tiền tụng là mới. Kinh tiền tụng dùng văn bản thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Efeso chương 5 câu 27 và lấy hứng từ hiến chế Lumen Gentium về giáo hội. và hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ của Công đồng Trung Vatican II. Như thế các đề tài truyền thống được đề nghị trong sự tiếp nối hoàn toàn với quá khứ, và các đề tài mới được đề nghị trong sự ăn khớp với các phát triển thần học của thời đại chúng ta. Các đề tài truyền thống có thể được nhận diện ra nơi đặc ân của Đức Maria trong tương quan với Chúa Kitô, và các đề tài mới được nhận ra trong việc nhấn mạnh các hiệu quả nhân chủng học và giáo hội học của mầu nhiệm được cử hành. Ba bài đọc phụng vụ được trích từ sách Sáng Thế, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô và Phúc Âm Thánh Luca. Bài đọc 1 trích từ sách Sáng Thế chương 3 các câu 9 tới 15 và câu 20 kể lại cảnh Thiên Chúa phán xử con người sau khi con người phạm tội. Sau khi phạm tội, con người xấu hổ, sợ hãi và lánh mặt Thiên Chúa vì thấy mình trần truồng. Tương quan thân tình với Thiên Chúa bị bẻ gãy vì con người đã bị con rắn đánh lừa và ăn trái cây biết lành biết dữ, biểu tượng cho sự toàn tri. Nó có nghĩa là con người phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa, muốn là Thiên Chúa và không chấp nhận mình là thụ tạo nữa. Khi bị Thiên Chúa tra hỏi, con người tìm cách đổ tội cho người khác. Adam đổ lỗi cho Eva đổ lỗi cho con rắn. Con người trở thành gian dối và vô trách nhiệm. Từ tội kiêu căng ấy, nảy sinh ra tất cả các thứ tội lỗi khác trong cuộc sống con người. Nhưng Thiên Chúa hứa ban đấng cứu tinh cho loài người. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1 các câu từ 3 tới 6, là bài thánh ca Kitô học, chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi và chương trình cứu độ của người. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc, cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Và bài đọc ba trích từ Phúc Âm Thánh Luca, chương 1 các câu từ 26 đến 38, kể lại biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Với hai tiếng Fiat xin vâng của Đức Maria, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người để hoàn thành chương trình cứu độ ấy. Tất cả các bài đọc đều nhắm mục đích gợi lên lời ngợi khen Thiên Chúa về chương trình cứu độ của người đã hiện thực nơi Đức Maria. Đôi khi người ta có cảm tưởng là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một ngọn núi phủ tuyết trắng, được soi sáng bởi ánh nắng mặt trời và quá xa vời, không sao lên tới được. Nhưng lời Chúa vén mở cho chúng ta thấy, mẹ là thành phần của một lịch sử cứu rỗi, trong đó chúng ta cũng liên lụy. Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội trở thành một việc kiểm thực điều kiện và số phận của chúng ta, không phải là một sự tha hóa, nhưng là một việc gây ý thức và dấn thân cá nhân. Bối cảnh mờ đục trên đó nổi bật lên gương mặt của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là bối cảnh được miêu tả bởi sách Sáng Thế. Nó cho thấy nhiều hình thái khác nhau trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Điều kiện mâu thuẫn của con người bị kìm kẹp bởi nỗi khổ đau, bị sâu xé bởi nhiều hình thức khác nhau của sự giữ, ghi dấu bởi lỗi lầm như là cá nhân và như là thành phần của xã hội. Đề tài ngàn đời liên quan tới nỗi khổ đau của con người tìm thấy câu trả lời trong suy niệm khôn ngoan của soạn giả sách Sáng Thế.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Trời đã thành cát biển âm thầm thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi, êm ấm hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa vẫn rời ta. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm giăng cõi hồng hoang và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng, người đi trước thời gian luôn hằng hữu, không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên. Người không có cội nguồn bởi người là chính cội nguồn. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa vẫn rời ra. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Simplicio làm giáo hoàng năm 468. Bấy giờ quân xâm lăng chiếm giữ cả Roma, và giao vào đó là những thoái lệ xấu đang hiện diện khắp nơi. Những kẻ chiến thắng đã nắm quyền cai trị các địa hạt rộng lớn, nhưng chúng đói khổ lầm than. Họ bị những cựu quan chức Roma đàn áp và cướp bóc. Cảnh nghèo túng rình mò lãng vãng trên các đường phố, và tước đi niềm an vui của mọi người. Thánh nhân đã ra sức cố gắng chấn chỉnh lại đời sống đạo của con chiên. Giáo hoàng Simplicio cố tìm mọi cách để khuyến thiện và nâng đỡ đàn chiên của ngài. Thánh Simplicio luôn hiện diện ở đó để nâng đỡ họ, dù những cố gắng của ngài xem ra thật nhỏ bé và chẳng đáng kể gì. Và vì có tâm hồn thánh thiện, giáo hoàng Simplicio đã không bao giờ chán nản tuyệt vọng. Hơn cả những lời nói, Simplicio giảng dạy họ bằng chính gương mẫu đời sống thánh thiện của ngài. Bởi là giáo hoàng, Thánh Simplicio đã phải đau khổ rất nhiều vì một nguyên do khác nữa, là có một số bổn đạo đã ngoan cố quyết giữ những quan điểm sai lạc của họ. Mặc dù hết sức đau buồn, Thánh Simplicio đã phải ra vạ tuyệt thông cho những con người này. Ngài thật nhân hậu và khiêm tốn khi sửa dạy những con chiên làm điều sai quấy. Thánh Simplicio ở trong chức vụ giáo hoàng được 15 năm và 11 tháng, rồi Thiên Chúa đã gọi ngài về lãnh phần thưởng cho những lao nhọc vất vả của ngài. Năm 483, Thánh Simplicio qua đời và được mai táng tại vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta được Thánh Simplicio giáo hoàng nhắc nhở rằng khi mang giữ trách nhiệm thì đòi phải có lòng can đảm. Đôi khi, có những chuyện xảy ra trong cuộc đời này không theo như cách chúng ta mong muốn. Chúng ta hãy học hỏi để chấp nhận những trường hợp đau khổ hoặc những hoàn cảnh khó chịu xảy đến với chúng ta. Một vài người dường như có vẻ cố ý đặt ra những chướng ngại hầu ngăn cản chúng ta thực hiện những việc tốt lành. Khi ấy, chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Simplicio. Chúng ta hãy khấn xin Thánh nhân giúp chúng ta biết sống như ngài và không bao giờ chán nản thất vọng. Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình để tránh cho người khác phải đau khổ. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời, để đau khổ làm cho con thêm mềm mại, chứ không cứng cỏi hay cay đắng, làm con nhẫn nại, chứ không bực bội làm con rộng lòng tha thứ, chứ không hẹp hòi hay độc đoán, kiêu kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật, lòng cao thượng, tử tế, chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước gì đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nền thánh. Amen.
Người ở bên tôi trong nỗi trôi năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sông từng ngày nhờ đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa ban thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa ban thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.